3. Tính chất hoàn toàn quyết định của các hành vi tạo nghiệp. Trong sự muôn màu muôn vẻ không thể nghĩ bàn, những niềm vui và nỗi khổ mà mỗi chúng sinh phải kinh qua, từ những cõi giới cao nhất xuống tới địa ngục sâu thẳm nhất, tất cả những quả vui và khổ ấy cũng chỉ phát sinh từ những hành vi thiện và bất thiện mà mỗi cá nhân đã tích lũy trong quá khứ. Điều này đã được nói đến trong kinh Bách Nghiệp. Mọi hoan hỷ và phiền não của chúng sinh đều đến từ những hành nghiệp của họ. Đức Phật đã dạy như thế. Hành nghiệp đa dạng như thế nào tạo nên chúng sinh đa dạng như thế ấy, và thúc đẩy những cuộc lang thang đa dạng của họ. Quả thực mạng lưới của hành nghiệp bao la xiết bao. Bất kỳ sức mạnh quyền lực của cải hay tài sản nào mà giờ đây có thể chúng ta đang tận hưởng, chẳng có thứ gì trong những thứ ấy đi theo chúng ta khi chết. Chúng ta chỉ có thể mang theo những hành vi thiện và ác mà chúng ta đã tạo ra trong đời mình, là những thứ sẽ đẩy chúng ta tới những cảnh giới luân hồi cao hay thấp. Trong Thắng Quân Dương Sở Vấn Kinh, chúng ta đọc được những câu sau đây. Khi tới lúc phải ra đi, ôi Bệ Hạ, chẳng có bạn bè, của cải hay gia đình đi theo được. Nhưng cho dù chúng sinh từ đâu đến và dù họ đi về đâu, hành nghiệp của họ sẽ theo họ như hình với bóng. Kết quả của những hành vi thiện và bất thiện của chúng ta có thể không biểu hiện ra ngay lập tức và không dễ dàng nhận thấy được, nhưng chúng cũng không hoàn toàn biến mất. Chúng ta sẽ kinh nghiệm quả báo của từng hành vi một khi hội đủ những nhân duyên thích hợp. Ngay cả sau 100 kiếp, hành nghiệp của chúng sinh sẽ không bao giờ mất đi. Khi hội đủ các nhân duyên, quả hoàn toàn chín mùi sẽ trổ. Như trong kinh Bách Nghiệp đã nói, và trong bản văn Kho Báu Thiện Đức, chúng ta đọc thấy như sau. Khi chim đại bàng cất cánh bay cao vút, thời gian trôi qua chẳng thể nào thấy bóng nó đâu. Nhưng chim và bóng vẫn còn nối kết, hành nghiệp của ta cũng thế. Khi hội đủ nhân duyên, quả sẽ hiển hiện. Khi một con chim cất cánh và bay cao lên bầu trời, cái bóng của nó dường như biến mất. Nhưng điều này không có nghĩa là cái bóng không còn hiện hữu. Sau cùng, bất cứ nơi nào con chim đáp xuống thì ở đó lại có bóng của nó, hoàn toàn sẫm màu và rõ ràng như trước. Tương tự như vậy, cho dù trong chốc lát không thể thấy được những hành vi thiện hay ác của ta trong quá khứ, nhưng những hành nghiệp ấy chắc chắn đến một lúc nào đó sẽ quay trở lại với ta vào lúc kết thúc. Thật vậy, làm sao những điều này lại không xảy đến đối với những người bình thường như chúng ta? Khi ngay cả chư Phật và các bậc A-la-hán là những bậc đã thoát khỏi mọi chướng ngại của hành nghiệp và cảm xúc, vẫn còn phải chịu nhận những hậu quả của các hành vi trong quá khứ. Một ngày nọ, quân đội của Virudaka, quốc vương xứ Ravasti, tấn công thành phố của bộ tộc Sakya Thích Ca và tàn sát 80.000 người. Và lúc đó, Đức Phật bị dứt đầu. Khi các đệ tử của Ngài hỏi tại sao có chuyện như thế, thì Ngài trả lời: nhiều kiếp trước, những người Sakya đó là ngư phủ, sống bằng nghề đánh bắt và ăn nhiều cá. Một hôm, họ bắt được hai con cá lớn, và thay vì giết ngay, thì họ lại cột chúng vào một cái cọc. Khi hai con cá bị mắc cạn, quằn quại vì đau đớn, chúng nghĩ: những người này đang giết chúng ta, mặc dù ta chẳng làm điều gì hại họ. Để báo thù, cầu mong có ngày chúng ta giết được họ, dù họ không làm gì hại ta. Kết quả, ý nghĩ của hai con cá lớn là chúng tái sanh làm vua Virudaka và tể tướng Matro Bakara, trong khi tất cả những con cá khác bị ngư phủ giết trở thành quân đội của họ. Ngày nay, họ đã tàn sát những người của bộ tộc Sakya. Vào lúc đó, ta là con của một trong những ngư phủ đó, và ta đã cười vui khi thấy hai con cá bị cột đang quằn quại đau đớn. Hậu quả của hành vi đó là ngày nay ta bị dứt đầu. Nếu ta không thành tựu được những phẩm hạnh ta hiện có, thì ta cũng đã bị quân đội của vua Virudaka giết. Trong một dịp khác, chân của Đức Phật bị thương vì mảnh cây keo, là hậu quả của việc Ngài đã giết hại một chiến sĩ mang giáo đen trong một đời trước khi Ngài là một Bồ Tát. Trong tất cả các đệ tử thanh văn của Đức Phật thì Ngài Mục Kiền Liên là bậc có quay lực thần thông đệ nhất. Tuy nhiên, Ngài vẫn bị Parivajika giết hại. bởi nghiệp lực chiêu cảm của những hành vi trong quá khứ của Ngài. Chuyện xảy ra như sau: Ngài Xá Lợi Phất siêu phàm và Ngài Đại Mục Kiền Liên thường du hành đến những thế giới khác như các cõi địa ngục hay ngạ quỷ để làm lợi ích cho chúng sinh ở đó. Một ngày kia, trong lúc ở địa ngục, các ngài đi ngang một vị thầy ngoại đạo tên là Bhuma Kasyapa, bị tái sinh ở đó và phải chịu vô số nỗi đau khổ khác nhau. Ông ta nói với các ngài: Các bậc tôn quý, khi các ngài trở về cõi người, làm ơn nói với những đệ tử trước đây của tôi là đạo sư Bhuma Kasyapa của họ đã bị đọa địa ngục. Hãy nói với họ giùm tôi là con đường của các Parivajika không phải là con đường đạo đức. Con đường đạo đức nằm trong giáo lý của Đức Phật Thích Ca. Con đường của chúng tôi thì sai lầm, họ nên từ bỏ nó. Hãy học hỏi để đi theo Đức Phật Thích Ca Môn Ni. Và đặc biệt, xin nói với họ là bất cứ khi nào họ hành lễ cúng dường trước lăng mộ mà họ xây dựng để chứa xương cốt của tôi, thì một cơn mưa kim loại nóng chảy lại đổ xuống người tôi. Tôi gian các ngài, xin nói với họ đừng cử hành các lễ cúng dường như vậy nữa. Hai ngày trở về cõi người, Xá Lợi Phất tới trước tiên và đưa cho những người ngoại đạo thông điệp của vị thầy của họ. Nhưng vì thiếu những nhân duyên thuộc nghiệp tất yếu nên họ không nghe ngài. Khi một kiền liên tới, ngài hỏi Xá Lợi Phất đã trao cho những người ngoại đạo thông điệp của Bhuma Kasyapa chưa. Rồi Xá Lợi Phất trả lời, nhưng họ không nói một lời nào. Một kiền liên nói: Vì họ không hiểu được những gì ông nói, tự tôi sẽ nói với họ. Và ngài ra đi để thuật lại với họ những điều Bhuma Kasyapa đã nói. Nhưng những kẻ ngoại đạo nổi giận, không chấp nhận được kẻ sỉ nhục chúng ta, hắn đang chỉ trích đạo sư của chúng ta. Họ nói: Hãy đánh hắn. Họ tấn công ngài, đánh ngài mềm người và bỏ ngài nằm đó. Cho đến lúc đó, ngay cả một tập hợp tấn công của cả tam giới cũng không thể làm tổn hại tới một sợi tóc trên đầu ngài Mục Kiền Liên, huống chi là sự đánh đập của những người ngoại đạo. Nhưng vào lúc đó, vì hành nghiệp của quá khứ đè triểu lên ngài, để cho quả được trổ nên ngài đành bó tay như bất kỳ một người phàm phu nào khác. Ngài nói: Ngay cả việc chỉ suy nghĩ xem làm sao để sử dụng thần thông mà tôi còn không làm được, thì nói chi tới chuyện làm được điều đó. Ngài Xá Lợi Phất bọc ngài trong chiếc y và vác ngài đi. Khi họ đi tới rừng Kỳ Thọ, ngài Xá Lợi Phất la lên: Tôi không thể chịu nổi cái việc nghe tả lại về cái chết của bạn tôi. Làm sao tôi có thể nhìn chuyện đó xảy ra? Và ngài nhập niết bàn cùng với nhiều vị A-la-hán khác. Lập tức sau đó, ngài Mục Kiền Liên cũng siêu vượt nỗi đau khổ. Có lần có một vị tăng sống ở Kashmir tên là Ravita, là người có nhiều đệ tử. Ông ta là một nhà thấu thị và có thần thông. Một ngày nọ, ông đang nhuộm màu vàng nghệ chiếc y tu sĩ của mình trong một khu rừng rậm. Cùng lúc đó, một người thế tục sống gần đó đang tìm con bò đi lạc. Anh ta thấy khói bốc lên từ cánh rừng già, bèn đi tới xem chuyện gì xảy ra. Thấy vị tăng đang đun lửa, anh ta hỏi: Ông đang làm gì vậy? Tôi đang nhuộm y, vị tu sĩ trả lời. Người đàn ông nhấc nắp vạt nhuộm lên và nhìn vào trong. Đó là thịt, anh ta la lên. Và quả thực, khi vị tăng nhìn vào trong vạt thì cũng thấy là thịt. Người đàn ông bèn dẫn vị tu sĩ giao cho nhà vua và nói: Thưa ngài, vị sư này ăn trộm công bê của tôi, hãy trừng phạt ông ta. Nhà vua đem Ravati quăng vào hầm. Tuy nhiên vài ngày sau, con bò bè của người đàn ông tự tìm ra con bê con đi lạc của nó. Anh ta trở lại gặp nhà vua và nói: Thưa ngài, nhà sư này hoàn toàn không ăn trộm con bò của tôi, làm ơn thả ông ta ra. Nhưng nhà vua đãng trí quên thả Ravati. Suốt trong 6 tháng, nhà vua không nhớ gì về việc đó. Sau đó, một ngày nọ, một nhóm nhiều đệ tử của vị tu sĩ mà bản thân họ đã đạt được thần thông, họ bay trên không gian và hạ xuống trước mặt nhà vua. Ravati là nhà sư thanh tịnh và vô tội. Họ nói với nhà vua xin thả ngài ra. Nhà vua đi thả vị sư, và khi thấy tình trạng suy yếu của Ravati, lòng nhà vua tràn đầy sự hối hận. Tôi định đến sớm hơn, nhưng đã để lâu quá. Nhà vua kêu lên: Tôi đã phạm một tội khủng khiếp. Ngài chẳng làm gì ác cả. Vị sư nói: Đây hoàn toàn là kết quả của những hành nghiệp của riêng tôi. Đó là hành động nào? Nhà vua hỏi. Trong một đời quá khứ, tôi là kẻ trộm. Và có lần tôi ăn trộm một con bê. Khi người chủ đuổi theo, tôi bỏ chạy, để lại con bê kế bên một vị độc giác Phật đang ngẫu nhiên thiền định trong một bụi cây. Người chủ bắt vị độc giác Phật ném vào hố trong 6 ngày. Khi hậu quả hành vi của tôi đã hoàn toàn chín mùi, tôi phải trải qua nhiều đời đau khổ trong những cõi thấp. Những đau khổ mà giờ đây tôi vừa chịu đựng trong đời này là đau khổ cuối cùng trong số đó. Một ví dụ khác là câu chuyện người con trai của Surathithara, một vị vua Ấn Độ. Một ngày nọ, hoàng tử được mẫu hậu đưa cho một áo lụa không có đường nối. Hoàng tử không muốn mặc ngay và nói: Con sẽ mặc vào ngày thừa kế vương quốc. Con sẽ không bao giờ được thừa kế vương quốc. Mẫu hậu nói: Điều đó chỉ có thể xảy ra khi nào phụ vương con chết. Nhưng phụ vương của con và thầy Long Thọ có cùng một loại sinh lực. Như vậy không có khả năng phụ vương chết trong khi ngài Long Thọ Bồ Tát vẫn còn sống. Và vì ngài Long Thọ Bồ Tát có năng lực kéo dài thọ mạng của ngài, nên phụ vương của con sẽ không bao giờ chết. Đó là điều tại sao những người anh của con đã chết mà không thừa kế được vương quốc. Vậy con có thể làm được gì? Hoàng tử hỏi. Hãy đến gặp thầy Long Thọ, hỏi xin cái đầu của ngài. Ngài sẽ đồng ý, vì ngài là một Bồ Tát. Ta thấy không còn giải pháp nào khác. Hoàng tử tới gặp Long Thọ Bồ Tát và hỏi xin cái đầu của ngài. Hãy cắt lấy nó và đem đi. Đạo sư nói. Hoàng tử dùng kiếm chém vào cổ ngài Long Thọ Bồ Tát, nhưng không có chuyện gì xảy ra. Như thể lưỡi kiếm của hoàng tử chặt vào không khí. Vũ khí không thể làm tổn thương ta. Đạo sư giải thích. Vì 500 đời trước, ta đã hoàn toàn tự tịnh hóa tất cả những quả hoàn toàn chín mùi của việc sử dụng vũ khí. Tuy nhiên có một ngày, ta đã giết một côn trùng khi cắt cỏ Kusa. Hậu quả chín mùi của hành động đó chưa cắt được đầu ta. Vậy nếu ngươi dùng cỏ Kusa làm kiếm, thì ngươi có thể cắt được đầu ta. Vì vậy, hoàng tử nhổ một lá cỏ Kusa và cắt đầu ngài Long Thọ. Đầu liền rơi xuống đất. Ngài Long Thọ nhập niết bàn và hát: Bây giờ ta rời bỏ thế gian để đến cõi Cực Lạc. Sau này ta sẽ quay lại ngay chính trong thân này. Nếu ngay cả những con người phi thường như vậy vẫn còn phải kinh nghiệm quả báo của những hành vi trong quá khứ của các ngài, thì làm thế nào chúng ta là những kẻ mà những hành động bất thiện hoàn toàn không thể tính đếm đã được tích lũy từ vô thủy trong những cuộc lang thang của chúng ta qua các cõi của luân hồi, lại có thể hy vọng giải thoát khỏi luân hồi trong khi chúng ta vẫn còn tích lũy ác hạnh? Ngay cả việc thoát ra khỏi những cõi thấp cũng cực kỳ khó khăn. Vậy bằng mọi giá, chúng ta hãy tránh làm những hành động xấu ác nhỏ bé nhất, dù chỉ trong phút giây, và chuyên chú làm bất kỳ điều gì tốt lành mà chúng ta có thể làm. Cho dù những điều tốt lành ấy có vẻ tầm thường vô nghĩa, chừng nào chúng ta còn chưa nỗ lực tinh tấn, thì mỗi một khoảnh khắc của ác hạnh sẽ tiếp tục dẫn dắt chúng ta đọa xuống những cõi thấp trong nhiều kiếp. Đừng bao giờ xem thường những hành động xấu ác dù nhỏ nhặt nhất, và cho rằng chúng không thể gây tổn hại lớn lao. Như Bồ Tát Tịch Thiên có nói: Ác hạnh dù chỉ trong khoảnh khắc cũng đủ dẫn tới một kiếp trong địa ngục A Tỳ. Bao ác hạnh tôi đã từng tạo từ vô thủy, chẳng cần nói cũng biết chúng ngăn trở không cho tôi đến được các cõi cao. Và trong kinh Hiền Ngu chúng ta thấy có nói: Đừng xem thường ác hạnh dù nhỏ bé và tin rằng chúng không tác hại. Ngay cả một tia lửa nhỏ xíu cũng có thể thiêu rụi một núi cỏ. Tương tự như thế, ngay cả những thiện hành nhỏ bé nhất cũng đem lại lợi ích to lớn. Chớ có xem thường, đừng cho rằng những thiện hành nhỏ bé là việc không đáng làm. Trong một đời quá khứ, vua Manthati là một người nghèo khó. Một ngày nọ, trên đường đi dự một đám cưới với một nắm đầu trong tay, ông gặp Đức Phật Santi Sarana đang du hành qua lạc. Được thúc đẩy bởi lòng sùng kính mãnh liệt, ông tung nắm đầu vào ngài. 4 hạt đầu rơi vào bình bát và 2 hạt khác chạm vào ngực ngài. Việc trổ quả của hành động này khiến ông tái sinh làm đại đế cai trị châu Diêm Phù Đề. Vì bốn hạt đậu rơi vào bình bát của Phật nên ông được cai trị bốn trung châu trong 8 vạn năm. Bởi một trong hai hạt đậu chạm vào tim Phật, ông trở thành hoàng đế cai quản cảnh giới của Tứ Thiên Vương trong 8 vạn năm khác. Và do hai hạt đậu thứ hai, ông được liên tiếp chia đồng đều chủ quyền với 37 vị trời đế thích trên cung trời thứ 33. Người ta có nói ngay cả quán tự nước Phật và tung một đóa hoa vào hư không cũng dẫn tới việc bạn được chia vương quyền của vua trời đế thích trong một thời gian dài khó tưởng tượng nổi. Đây là điều tại sao Kinh Hiền Ngu nói không làm những thiền hành nhỏ bé vì tin rằng chẳng lợi lạc gì, tuần tự từng giọt nước một, khi đến lúc có thể làm đầy một hồ lớn. Và Kho Báo Thiện Đức có nói: từ những hạt giống không lớn hơn hạt Bồ Tát mọc thành những cây Ashwata bát ngát, chỉ trong một năm có thể vươn cành rộng hàng lý. Sự tăng trưởng của thiện và ác thậm chí còn nhanh hơn thế. Hạt của cây Ashwata không lớn hơn hạt cây Bồ Tát, nhưng cây Ashwata thì phát triển nhanh tới nỗi cành lá của chúng lớn hàng lý chỉ trong một năm. Tuy nhiên, ngay cả hình ảnh này cũng chưa đủ mô tả sự lớn mạnh khủng khiếp của những hành vi thiện và ác. Cũng thế, dù phạm phải giới luật nhỏ bé nhất cũng gây nên những điều xấu ác to lớn. Một ngày kia, Long Vương Elabhatra đội lốt một vị chuyển luân thánh vương và đến gặp Đức Phật. Đức Phật khiển trách: sự tổn hại mà người đã tạo ra cho giáo lý của Đức Phật Ca Diếp đối với người còn chưa đủ hay sao, mà bây giờ lại còn muốn làm tổn hại giáo lý của ta? Hãy hiện nguyên hình mà lắng nghe giáo pháp. Nếu làm như vậy, nhiều người sẽ hại con. Long Vương trả lời: vì thế Đức Phật bèn đặt Long Vương dưới vòng gia hộ của Đức Kim Cương Thủ. Long Vương bèn biến thành một con rắn khổng lồ dài vài lý, một lý khoảng 4,8 km. Trên đầu rắn mọc một cây Elabhatra lớn, đè bẹp con rắn với sức nặng của nó. Rễ cây dung nhúc côn trùng, chúng làm cho con rắn đau đớn khủng khiếp. Đức Phật hỏi tại sao Long Vương lại như thế này. Long Vương trả lời rằng: xưa kia, vào thời đại giáo lý của Đức Phật Ca Diếp, khi ấy con là một tu sĩ. Một hôm, áo của con bị vướng vào một cây Elabhatra lớn mọc bên đường và bị kéo tuột ra. Con giận dữ điên cuồng và liền phạm giới luật. Con đã đốn ngã thân cây. Những gì ngài thấy hôm nay là hậu quả của hành vi đó. Đối với tất cả những hành vi thiện hay ác, động cơ thúc đẩy, tác ý là yếu tố quan trọng nhất để quyết định những hành vi ấy mang tính chất thiện hay bất thiện, nặng hay nhẹ. Điều này cũng giống như một cái cây. Nếu rễ của nó có dược tính thì thân và lá của nó cũng sẽ có dược tính. Nếu rễ độc hại thì thân và lá cũng độc. Lá thuốc không thể phát triển từ một rễ độc. Tương tự, nếu một động cơ hay tác ý phát triển từ sự kích động hay bám chấp và do đó không hoàn toàn thanh tịnh, thì hành vi theo sau bắt buộc phải tiêu cực mặc dù mang vẻ tích cực. Trái lại, nếu động cơ thanh tịnh thì cho dù hành vi có vẻ tiêu cực nhưng trong thực tế lại là tích cực. Trong Kho Báo Thiện Đức có nói: nếu rễ là thuốc thì đọt mầm cũng thế, nếu rễ độc thì khỏi cần nói, đọt mầm cũng độc. Điều làm cho một hành vi thành thiện hay ác không phải ở chỗ bề ngoài ra sao, hoặc kích thước thế nào, mà dựa trên động cơ phía sau là tốt hay xấu. Vì lý do này, thậm chí đã có thời chư vị Đại Bồ Tát, những bậc trưởng tử của các đấng chiến thắng được phép vi phạm 7 hành vi bất thiện của thân và khẩu với điều kiện là tâm của các ngài thanh tịnh và thoát khỏi mọi tham muốn ích kỷ. Điều này được minh họa bằng những ví dụ của thuyền trưởng Đại Bi Tâm giết chiến sĩ Giáo Đen, hay của thanh niên Bà La Môn tình nhân Thiên Tú đã phạm giới hành với một thiếu nữ Bà La Môn. Có lần trong một đời trước, Đức Phật là một thuyền trưởng tên là Đại Bi Tâm. Ngài đang vượt biển với 500 thương nhân thì tên cướp biển độc ác tên là chiến sĩ giáo đen xuất hiện, đe dọa giết tất cả mọi người. Thuyền trưởng nhận thấy những lấy buôn này đều là những vị Bồ Tát, không còn phải trở lại luân hồi. Và nếu một người nào đó giết họ thì người ấy sẽ phải chịu đau khổ trong địa ngục trong vô số kiếp. Được thúc đẩy bởi một cảm xúc bi mẫn mãnh liệt, Ngài nghĩ nếu ta giết hắn, ta sẽ không phải xuống địa ngục. Do đó ta chẳng còn lựa chọn nào khác, dù rằng điều đó có nghĩa là chính ta phải đọa địa ngục. Với lòng can đảm phi thường, Ngài đã giết tên cướp biển. Và khi làm hành động này, Ngài đã tích tập được một lượng công đức tương đương với công đức tích tập trong 70.000 kiếp theo cách bình thường. Nhìn bề ngoài của việc làm đó thì đây là một ác hành, bởi Bồ Tát đang phạm vào hành vi sát sanh. Nhưng điều ấy đã được thực hiện mà không có chút động cơ ích kỷ nào. Nhìn gần, việc ấy cứu mạng sống của 500 người lái buôn. Và trong phạm vi xa rộng hơn thì việc ấy cứu chiến sĩ giáo đen khỏi phải chịu đau khổ trong địa ngục. Vì vậy, trên thực tế, hành động đó chính là một thiện hành vô cùng mạnh mẽ. Là có một người Bà La Môn tên là Tình Nhân Thiên Tú, sống lâu năm trong rừng, giữ giới nguyện trong sạch. Một ngày nọ, anh ta đi khất thực trong một ngôi làng. Một thiếu nữ Bà La Môn thất tình với anh, tuyệt vọng tới nỗi sắp tự tử. Được thúc đẩy bởi lòng bi mẫn đối với cô ta, chàng thanh niên đã cưới cô, và hành động này đã đem lại cho anh 40.000 kiếp công đức. Đối với những người như vậy thì việc giết hại hay phá vỡ giới nguyện trong sạch được cho phép. Trái lại, những hành vi tương tự nhưng lại làm với động cơ ích kỷ do bởi sự tham dục, sân hận hay vô minh thì đều không được cho phép đối với bất kỳ ai. Một Bồ Tát với tâm rộng lớn bao la, không một dấu vết tham dục cá nhân, cũng có thể lấy trộm của những người giàu mà keo kiệt và nhân danh họ cúng dường của cải cho tam bảo hay cho những người nghèo túng. Việc nói dối để che chở người nào đó sắp bị giết hay để bảo vệ tài sản thuộc về tam bảo thì cũng được cho phép làm. Nhưng lừa dối người khác vì lợi lạc của mình thì không bao giờ là điều đúng đắn. Việc gieo sự bất hòa, chẳng hạn như giữa hai người bạn thân, trong đó có một người chuyên làm điều xấu trong khi người kia yêu thích làm việc tốt lành, thì điều này cũng được cho phép. Đó là nếu có nguy cơ tính khí mạnh mẽ của người xấu sẽ làm hư hỏng người tốt. Tuy nhiên, tuyệt đối không được phép chia rẽ hai người đang hòa thuận với nhau. Lời nói cay nghiệt có thể được dùng, ví dụ thế, như một phương tiện mạnh mẽ hơn để đem giáo pháp tới với những người mà cách răn dạy mềm mỏng không tạo được ấn tượng cho họ. Hoặc có thể dùng khi cần răn dạy một đệ tử nhằm phô bày lỗi lầm tiềm ẩn của anh ta. Như Ngài Atisa có nói, vị thầy tốt nhất là người tấn công vào những lỗi lầm tiềm ẩn của bạn. Giáo huấn tuyệt hảo nhất là lời chỉ dạy nhắm thẳng tới những lỗi lầm tiềm ẩn ấy. Tuy nhiên, lời nói cay nghiệt chỉ để sỉ nhục người khác thì không được cho phép. Nói chuyện phiếm vô ích có thể được sử dụng như một phương tiện để giới thiệu giáo pháp cho những người thích trò chuyện và những người mà ta không có cách nào khác đem giáo pháp lại cho họ. Nhưng hoàn toàn không được dùng chuyện phiếm để làm cho chính mình và những người khác bị sao lãng. Đối với ba hành vi bất thiện của ý thì không ai được phép vi phạm, bởi đứng về mặt của động lực tác ý thì không có cách nào để chuyển hóa những động cơ này thành động cơ tốt lành. Một khi tư tưởng xấu ác đã khởi lên thì việc ấy sẽ luôn luôn phát triển thành một điều gì đó không tốt lành. Tâm thức là người duy nhất khởi xướng điều tốt và điều xấu. Có nhiều trường hợp khi những tư tưởng khởi lên trong tâm, cho dù chúng không được chuyển hóa thành lời nói hay hành động, thì vẫn có một hậu quả tốt hay xấu hết sức mạnh mẽ trổ ra. Vì thế, hãy luôn luôn kiểm soát tâm bạn. Nếu tư tưởng của bạn tốt lành, hãy hoan hỷ và làm nhiều điều tốt lành hơn nữa. Nếu chúng tiêu cực, hãy sám hối lập tức. Cảm thấy xấu xa và tủi hổ rằng bạn vẫn còn nuôi dưỡng những tư tưởng như vậy, mặc dù đã tiếp nhận mọi giáo lý. Và hãy tự nhủ, từ giờ trở đi, bạn phải nỗ lực hết sức không để cho những tư tưởng như thế xuất hiện trong tâm. Ngay cả khi bạn làm điều thiện, hãy quan sát động cơ tác ý của bạn thật kỹ lưỡng. Nếu ý hướng của bạn tốt, hãy thực hiện điều bạn suy nghĩ. Nếu động cơ của bạn là để gây ấn tượng cho mọi người, hoặc được đặt trên nền tảng của sự ganh đua hay khao khát danh vọng, thì hãy cương quyết chuyển hóa tác ý để cho tác ý ấy được thấm đẫm Bồ Đề tâm. Nếu bạn hoàn toàn không chuyển hóa được động cơ thúc đẩy, thì tốt hơn hết là bạn nên trì hoãn, không nên thực hiện việc thiện lành đó. Một ngày nọ, Gise đang mong đợi một nhóm đông thí chủ của Ngài tới thăm. Sáng hôm đó, Ngài sắp xếp đồ cúng dường trên bàn thờ trước hình tượng của Tam Bảo hết sức ngăn nắp. Khi quan sát động cơ thúc đẩy mình, Ngài nhận ra là chúng không thanh tịnh và điều Ngài đang làm chỉ là để tạo sự chú ý cho các vị tín chủ hảo tâm của Ngài. Vì thế, Ngài hốt một nắm đất và ném lên toàn bộ các thứ cúng dường. Ngài nói, này ông Tỳ Khưu, hãy ở yên ở đó và đừng có màu mè. Khi Madhava Sangye nghe được chuyện này, Ngài nói, trong cả xứ Tây Tạng, nấm bụi mà Benkunjan ném là món cúng dường tuyệt hảo nhất. Vì thế, hãy luôn cẩn trọng canh chừng tâm của bạn. Ở trình độ của chúng ta, là những người tầm thường, ta không thể không có những tư tưởng và hành động bị thôi thúc bởi những động cơ xấu ác. Nhưng nếu chúng ta có thể lập tức nhận ra điều sai lầm, rồi sám hối và nguyện không tái phạm nữa, thì chúng ta sẽ cắt đứt mối ràng buộc với động cơ xấu ác. Một ngày khác, Giseben đang ở nhà một vài tín chủ. Lúc gia chủ ra khỏi phòng, Giseben nghĩ, ta không còn trà, ta sẽ lấy trà một ít để nấu khi trở về thiền thất. Nhưng lúc đặt tay vào túi trà của họ, đột nhiên Ngài nhận ra điều mình đang làm và lên tiếng gọi các tín chủ lại. Hãy lại đây nhìn xem tôi đang làm gì, chặt tay tôi đi. Ngài Atisa nói, từ khi thọ giới nguyện biệt giải thoát, ta chưa từng bị ô nhiễm ngay cả bởi một lỗi lầm nhỏ nhất. Trong khi thực hành giới luật Bồ Đề Tâm, ta đã vi phạm một hay hai lỗi nhỏ bé. Và từ khi thọ giới của Kim Cương Mật Thừa, mặc dù thỉnh thoảng còn vấp ngã, nhưng ta không để những lỗi lầm hay những sa sút này lưu lại trong ta quá một ngày. Khi đi du hành, ngay khi khởi lên bất kỳ niềm xấu nào trong tâm, Ngài lấy đế mạng Đà La bằng gỗ luôn mang theo trong người ra và sám hối tư tưởng xấu của mình, nguyện rằng không bao giờ tái phạm. Một ngày nọ, Giseben đang tham dự một hội chúng đông đảo gồm các vị tiến sĩ Phật học tại Benjun Gien. Một lát sau, món sữa đông được mang ra mời khách. Giseben ngồi ở một hàng giữa và nhận thấy những vị tăng ngồi ở hàng đầu nhận được khẩu phần lớn. Món sữa đông trông thật ngon lành. Ngài tự nghĩ, nhưng ta không nghĩ mình sẽ được phần tốt như thế. Ngay lập tức Ngài tự nhận ra mi nghiền sữa đông chua rồi. Ngài nghĩ thế và lật úp bình bát của mình. Khi người có nhiệm vụ phân phối sữa tới hỏi Ngài có muốn dùng không thì Ngài từ chối. Tâm thức xấu xa này đã có một phần ăn rồi, Ngài nói. Mặc dù hoàn toàn không có gì sai trái khi muốn được nhận phần bằng nhau của bữa tiệc cùng những vị tu sĩ thanh tịnh khác, nhưng chính tánh tự cho mình là quan trọng trong tư tưởng mong cầu được nhận món sữa chua ngon lành đã khiến Ngài từ chối nó. Nếu bạn luôn quan sát tâm bạn như vậy, tuân theo những gì lành mạnh và từ bỏ những gì độc hại, tâm bạn sẽ nhu nhuyến và mọi tư tưởng của bạn sẽ trở nên tốt lành. Ngày xưa, có một người Bà La Môn tên là Ravi, là người luôn kiểm soát tâm mình. Bất cứ khi nào một niềm xấu khởi lên, ông để một viên sỏi đen sang một bên, và khi khởi lên một niềm tốt, ông đặt một viên sỏi trắng. Thoạt tiên tất cả đều là những hòn sỏi đen. Sau đó, khi ông kiên trì trong việc phát triển các pháp đối trị và làm những thiền hành, từ bỏ dừng ác hạnh, một thời gian sau, số lượng sỏi trắng và đen bằng nhau. Cuối cùng thì ông có toàn sỏi trắng. Đây là cách thức bạn nên phát triển hành động tốt lành như một phương pháp đối trị cùng với sự tỉnh thức và cảnh giác, và chớ làm ô nhiễm bản thân ngay cả bằng những hành động bất thiện nhỏ bé nhất. Cho dù bạn không tích tụ những hành vi bất thiện trong đời này, bạn cũng không thể thấu biết được sự rộng lớn của tất cả những hành động mà bạn từng tích lũy trong dòng luân hồi vô thủy, hoặc không thể hình dung ra được hậu quả của những ác hành mà bạn phải trả quả. Vì thế có những người mặc dù giờ đây hoàn toàn hiến mình cho đức hạnh và tu tập tánh không, nhưng họ vẫn tràn đầy đau khổ. Có những quả không trổ sanh lập tức mà ngủ ngầm, chờ ngày đưa đến việc trổ sanh trong những cõi thấp. Nhưng những quả thuộc loài hậu nghiệp này lại xuất hiện nhờ vào những pháp tu đối trị mà họ áp dụng trong cuộc đời để giúp cho những quả ấy trổ ngay trong đời này. Kinh Kim Cương có nói, các vị Bồ Tát hành trì trí tuệ bát nhã siêu việt vẫn bị đau khổ. Quả thực, họ sẽ bị đau khổ khủng khiếp bởi những hành nghiệp trong quá khứ, thay vì sẽ gây đau khổ trong những đời sau, thì đã trổ quả ngay trong đời này. Ngược lại, có những người chỉ làm ác hành mà vẫn kinh nghiệm được ngay lập tức kết quả của một vài thiện hành. Những thiện hành này lẽ ra phải chờ thêm một thời gian lâu sau mới trổ. Điều này đã xảy ra trong xứ Abarantaka. Một trận mưa toàn đá quý đã đổ xuống trong 7 ngày liền. Sau đó, 7 ngày mưa quần áo và 7 ngày nữa mưa ngũ cốc. Cuối cùng là một trận mưa đất. Mọi người đều bị đè chết và bị tái sanh trong địa ngục. Những tình huống như thế, khi người làm tốt phải chịu đau khổ, người làm ác lại hưởng sự thành công thịnh vượng, là những tình huống luôn luôn xảy ra, như là nghiệp báo của những hành vi đã làm trong quá khứ. Hành động hiện nay của bạn, dù tốt hay xấu, sẽ đem đến quả trổ sanh trong đời kế tiếp hay những đời sau nữa. Vì lý do này, thật là điều hết sức cần thiết để phát triển một lòng tin vững chắc vào nghiệp báo là cái gì không thể nào tránh khỏi của những hành động mà bạn đã tạo tác và luôn luôn hành xử một cách phù hợp. Không nên sử dụng loại ngôn ngữ Phật học của những kiến giải của chân lý tối hậu, tánh không, để xem thường luật nhân quả. Đạo sư vĩ đại xứ Odiyana đã nói: "Hỡi đại dương, trong bậc thượng của tôi, kiến, cái thấy là điều quan trọng nhất. Tuy nhiên, đừng để hành động của Ngài sa sẩy theo chiều hướng của cái thấy. Nếu làm như vậy, Ngài sẽ rơi vào tà kiến của ma quỷ, sẽ bày trò phiếm luận rằng thiện thì không mà ác cũng không. Nhưng cũng đừng để cái thấy của Ngài sa sẩy theo chiều hướng của những hành động tào tác. Nếu không, Ngài sẽ bị mắc kẹt vào duy vật và hệ tư tưởng giáo điều. Và như vậy thì giải thoát sẽ không bao giờ tới. Đó là điều tại sao cái thấy của tôi cao hơn bầu trời, mà sự chú tâm của tôi dành cho mọi hành động tào tác và cho kết quả của những hành động tào tác ấy thì còn tinh nguyện hơn cả bột mì. Vậy cho dù trong cái thấy bạn có hoàn toàn chứng ngộ được bản tánh của thực tại như thế nào chăng nữa, thì bạn cũng phải hết sức chú tâm tới những hành vi của bạn và kết quả của những hành vi ấy. Có lần có một người hỏi Ngài Padamba Sanghie rằng: "Một khi chúng ta đã chứng ngộ tánh không, việc phạm những ác hạnh có còn tác hại chúng ta hay không?" Một khi các ông chứng ngộ tánh không, Ngài Padamba Sanghie trả lời: "Thì thật là vô lý khi làm việc bất thiện. Khi các ông chứng ngộ tánh không thì lòng đại bi xuất hiện hết sức tự nhiên cùng lúc với tánh không. Do đó, nếu bạn muốn hành trì giáo pháp một cách đích thực, bạn nên dành ưu tiên lựa chọn làm những việc gì phù hợp với luật nhân quả. Cái thấy, kiến và hành động phải được nuôi dưỡng song hành với nhau. Dấu hiệu cho thấy bạn đã thấu suốt giáo lý về nghiệp quả phải giống như Ngài Yesun Milarepa đã thấy. Một ngày nọ, một đệ tử hỏi Ngài: "Thưa Ngài Yesun, mọi hành vi chúng con thấy Ngài làm đều vượt lên sự hiểu biết của những người bình thường. Ngài Yesun tôn quý, phải chăng ngay từ lúc khởi đầu Ngài đã là một hóa thân của Đức Kim Cương Trì hay của một vị Phật hoặc Bồ Tát?" "Nếu các con coi ta là một hóa thân của Đức Kim Cương Trì hay của một vị Phật hoặc Bồ Tát," Ngài Yesun trả lời, "thì điều này cho thấy các con có lòng tin nơi ta. Nhưng tuy vậy, các con khó có thể nào có được một cái thấy nào sai lầm to tát hơn là như thế về giáo pháp. Khởi đầy, ta đã chất chồng những hành động cực kỳ ác hại, sử dụng chú thuật và tạo ra mưa đá. Ta cũng sớm nhận ra rằng mình không có cách nào thoát khỏi cảnh đọa sanh vào địa ngục. Vì thế, ta đã thực hành giáo pháp với lòng nhiệt thành không ngơi nghỉ. Nương vào những phương pháp sâu xa của mật thừa, ta đã phát triển được những phẩm tính đặc biệt trong chính ta. Giờ đây, nếu các con không thể phát triển bất kỳ quyết tâm chân thực nào để thực hành giáo pháp, thì đó là vì các con không tin vào luật nhân quả. Bất cứ ai với chút ít quyết tâm có thể phát triển lòng dũng cảm như ta đã làm, nếu họ có được sự xác tính chân thật và chân thành tin tưởng vào nghiệp báo của những hành vi của họ. Khi đó, họ sẽ đắc được những quả vị thành tựu tương tự như ta. Và rồi, người khác cũng sẽ nghĩ rằng những kẻ ấy là hiện thân của Đức Kim Cương Trì hay của một vị Phật hoặc Bồ Tát nào khác. Chính niềm tin vào nhân quả của Yasun Miralepa đã hoàn toàn thuyết phục Ngài rằng khi đã phạm phải những ác hành trong thời niên thiếu thì chắc chắn Ngài sẽ bị đọa sanh trong cõi địa ngục. Do lòng sát tín ấy, Ngài đã biên mật tu tập với một sự quyết tâm khó tìm thấy được trong bất kỳ câu chuyện nào ở Ấn Độ hay Tây Tạng. Không có câu chuyện nào có thể so sánh được với câu chuyện kể về những thử thách và nỗ lực miên mật của Ngài. Như vậy, tận đáy lòng bạn, hãy khơi dậy lòng xác tín nơi điểm cực kỳ trọng yếu này là nguyên lý nhân quả. Hãy luôn luôn thực hiện càng nhiều càng tốt các thiện hành bất cứ khi nào bạn có thể thực hiện được, cho dù chúng nhỏ bé tới đâu chăng nữa. Trong khi thực hiện các thiện hành này thì phải áp dụng ba phương tiện thiện xảo tối thượng. Hãy tự hứa là sẽ không bao giờ lặp lại những hành vi xấu ác tiêu cực, cho dù nhỏ bé nhất và cho dù mạng sống của bạn bị đe dọa đi chăng nữa. Khi thức giấc vào buổi sáng, đừng bất thần nhảy xuống giường như con bò hay cừu phóng ra khỏi chuồng của nó. Trong lúc vẫn còn ở trên giường, hãy thư giãn tâm thức bạn, xoay nhìn vào trong tâm và quan sát tâm ấy thật kỹ càng. Nếu bạn đã làm bất kỳ điều bất thiện nào vào ban đêm trong giấc mộng thì hãy ân hận và sám hối. Trái lại, nếu bạn làm điều gì đó tốt lành thì hãy hoan hỷ và hồi hướng công đức để đem đến lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Hãy khơi dậy bồ đề tâm và nghĩ rằng hôm nay tôi sẽ làm bất cứ hành động tốt lành tích cực nào mà tôi có thể làm được và sẽ hết sức tránh bất kỳ hành động tiêu cực hay xấu ác nào khiến cho tất cả chúng sanh vô biên đều đạt được Phật quả viên mãn. Buổi tối lúc đi ngủ, đừng vội rơi vào trạng thái vô giác. Hãy sử dụng chút ít thời gian để thư giãn trên giường và quan sát chính mình trong cách thức tương tự như trên. Ta đã vận dụng ngày hôm nay như thế nào? Ta đã có làm điều gì tốt lành không? Nếu bạn đã thực hiện một số điều thiện lành thì hãy hoan hỷ và hồi hướng công đức đến tất cả chúng sanh để họ đều đạt được Phật quả. Nếu bạn làm điều gì sai, bạn nên nghĩ thật là tồi bại, ta đã vừa tự hủy hoại chính mình. Hãy sám hối việc làm đó và nguyện không bao giờ tái phạm. Trong mọi lúc hãy tỉnh thức và cảnh giác để không bám chấp vào những nhận thức về vũ trụ và về tất cả những chúng sinh sống ở trong đó như là thực có và đặc chắc. Hãy tu tập bản thân để nhìn mọi sự như trò nô đùa của những màn huyễn hóa. Hãy làm cho tâm bạn nhu nhuyễn bằng cách luôn giữ gìn tâm ấy trên một tiến trình tốt lành và chân thật. Đây chính là mục tiêu cũng như kết quả của những gì mà ta đã giảng giải. Đó là việc thực hành bốn pháp chuyển tâm để không còn đắm nhiễm luân hồi. Theo các pháp này thì tất cả những thiện hành bạn làm sẽ tự động kết nối với ba phương tiện thiện xảo tối thượng. Như có câu nói rằng, người làm việc thiện cũng giống như cây dược thảo, ai nương cậy vào anh ta cũng đều được lợi lạc. Người làm điều ác thì giống như cây tẩm độc, ai nương cậy vào hắn cũng đều bị hủy hoại. Nếu bản thân của bạn có tâm thái đúng đắn, bạn sẽ có thể chuyển tâm của tất cả những ai liên hệ với bạn hướng về giáo pháp chân thật. Vô lượng công đức cho chính bạn và người khác sẽ gia tăng không bờ bến. Bạn sẽ không bao giờ còn tái sanh vào những cõi thấp là nơi mà diễn ảnh của bạn ngày càng tệ mạt hơn. Và bạn sẽ luôn luôn có những nhân duyên đặc biệt để có được một cuộc đời sinh ra trên cõi trời hay trong cõi người. Ngay cả những miền đất nào là nơi trú ngụ của những vị trì giữ một giáo lý như thế thì vùng đất ấy cũng sẽ có được phước báo, có được sự may mắn và sẽ luôn luôn được chư thiên bảo vệ. Con biết hết tất cả về nghiệp nhưng con không thực sự tin tưởng. Con đã nghe nhiều giáo pháp nhưng chưa từng đưa giáo pháp vào thực hành. Xin từ bi gia hộ cho con và những kẻ tạo ác nghiệp giống con, khiến tâm chúng con có thể chan hòa với pháp.